This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Những điều trông thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao ở dưới đỡ nóng chưa?
Dạ thưa cô thì có thể nói rằng là thời gian này nè thì nó cũng có lúc lên lúc xuống chút đỉnh, nhưng mà nó đã dịu hơn nhiều rồi đó cô. Nhưng mà cái thời sự của Mỹ bây giờ đó cô ơi,
vẫn
nó nóng đến nỗi mà có thể, nếu mà theo anh Huy nghĩ là có thể làm tan chảy cả kim loại luôn á.
Đúng rồi.
Đó thì nói với về cái vấn đề mà bầu cử, cái chuyện dài bầu cử của chúng ta, và bây giờ lại tới cái vụ mà cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt lần thứ nhì vào ngày 15 tháng 9. Thì sau đó thì ông Trump đã khen ngợi các nhân viên mật vụ đã làm tốt những cái điều mà phải, nhưng mà dù gì chăng nữa cũng phải cần nhiều nhân sự hơn nữa. Thì ông cũng nhắc tới nghi phạm có tên là Ryan Raut, là cáo buộc người này đã chuẩn bị một cách tinh vi bên ngoài cái sân golf và sẵn sàng hành động, nhưng mà mật vụ và FBI đã phát giác và ngăn chặn âm mưu ám sát ông Trump khi ông đang chơi golf tại thành phố West Palm Beach thuộc tiểu bang Florida. Thì cái nghi phạm này á nhanh chóng bị bắt giữ, và các tin tức cho thấy là tên này đã đợi cựu Tổng thống Trump tại bờ rào sân golf tới khoảng 12 giờ lận trước khi bị phát giác. Và ông Trump đã trở lại chiến dịch tranh cử khi sống sót sau vụ mưu sát lần thứ hai. Thì trong đó ông nói rằng đó, chỉ tổng thống có tầm ảnh hưởng mới bị ám sát. Và bà Sanders đã từng làm thư ký báo chí tòa Bạch Ốc dưới thời ông Trump đã lên án vụ ám sát, gọi đó là cuộc tấn công kinh hoàng. Và đồng thời ca ngợi khả năng phục hồi của cựu tổng thống và nói rằng ông ấy thực sự là hứng chịu một viên đạn vì đất nước của chúng ta. Nhưng ông vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Thì không biết cái vấn đề này theo cô nhận xét nó lại có chìm xuồng như lần trước không thưa cô?
Cô thấy là cũng không có hẳn như vậy đâu, vì các cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục cho cái vụ thứ nhất. Mà riêng cái vụ thứ hai này thì là ông thống đốc Florida DeSantis có nói rằng là tiểu bang của ông sẽ mở một cuộc điều tra riêng ngoài cái cuộc điều tra của cơ quan FBI. Thì nhưng mà cái vấn đề cần nêu ra ở đây là tại sao ông Trump vẫn là mục tiêu ám sát, và chúng ta đã thấy là chỉ trong vòng 2 tháng mà ông đã bị ám sát 2 lần, là ngày 13 tháng 7 và ngày 15 tháng 9. Thì là chúng ta ai cũng nhìn thấy là cái hệ thống truyền thông cánh tả như là CNN, ABC, MS, NBC, CBS, báo Washington Post, New York Times, v.v. cùng với đảng Dân Chủ và ngay cả chính quyền Biden-Harris luôn luôn tuyên truyền rằng ông Trump là mối đe dọa cho nền dân chủ của nước Mỹ. Ông Trump thậm chí so sánh ông Trump với Hitler là một tên độc tài giống như Hitler mà cần phải tiêu diệt ông Trump. Thì chính những cái lời tuyên truyền chống ông Trump như thế này, nó được lặp đi lặp lại mỗi ngày trên cái các hệ thống truyền hình, trên TV cũng như là trên báo chí này nọ. Cái đó là cái nguyên nhân chính mà đưa đến cái hành động ám sát ông Trump. Thì ngay cả bà Hillary Clinton là vào ngày 16 tháng 9 là chỉ là một ngày sau khi ông Trump bị ám sát hụt ở Florida, bà vẫn xác quyết với MSNBC rằng ông Trump là mối đe dọa mà chẳng những đe dọa cho nước Mỹ mà còn đe dọa cho cả thế giới. Thì bà nói như vậy. Vâng, đối tượng trong cái trường hợp này là Donald Trump. Sự kích động của ông ta và mối nguy hiểm của ông ta đối với đất nước chúng ta và thế giới. Thì hãy giữ chặt, bà nói là stick cái điều này đi. Mình nói theo cái tiếng Việt Nam là dính chặt nó như là keo sơn vậy. Người Mỹ cần hiểu rằng họ phải coi cái sự đe dọa của Trump một cách là nghiêm túc và theo nghĩa đen. Thì ông ấy đã nói những gì mà ông ấy muốn làm. Ông ấy và các đồng minh với dự án 2025 mong muốn trở thành một nhà độc tài ít nhất là vào ngày đầu tiên. Và tất cả những điều đó đều nằm trong hồ sơ công khai. Chúng ta không thể quay lại và cho người đàn ông cực kỳ nguy hiểm này một cơ hội nữa để gây hại cho đất nước chúng ta và thế giới. Thì là ở đây thì là mình thấy là có hai điều xuyên tạc cực kỳ nguy hiểm của bà Hillary. Thứ nhất là bà nói về cái dự án 2025. Nhưng mà cái dự án này nó không liên quan gì tới ông Trump. Như ông đã nhiều lần đề cập và ngay cả cái đài thiên tả CNN cũng đã xác nhận như vậy. Nhưng mà bà Clinton vẫn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại. Thì cô thấy là cái này nè, theo cái mô thức, đúng cái mô thức tuyên truyền của Cộng sản là một điều dối trá mà được lặp đi lặp lại mãi. Cho đến lúc mọi người tin là thật. Và bây giờ thì không ít người hiện nay đã tin rằng cái dự án 2025 là của ông Trump. Và cái thứ hai là ông Trump nói rằng ông chỉ xin được độc tài duy nhất trong cái ngày đầu tiên để cho ông cho khai thác trở lại cái ngành năng lượng của Hoa Kỳ. Thì cùng với bà Clinton thì cái tùy viên báo chí Bạch Ốc là Jean-Pierre cũng đã khẳng định là Tổng thống Joe Biden cũng đã có một cái nhìn thật rõ ràng ông Trump là mối đe dọa cho nền dân chủ vì đã kích động cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là cái sự kiện ngày 6 tháng 1 vẫn còn là một cái câu chuyện dài bất tận. Trong khi ông Trump không có cái lời nào kích động cái cuộc bạo loạn mà ông kêu gọi những người biểu tình hãy đi đến điện Capitol để lên tiếng trong cái ôn hòa và với tinh thần ái quốc. Thì cái bài phát biểu của ông Trump cũng vẫn còn đó, chứ nó không có đi đâu hết. Ông cũng đề nghị là phải điều động 10.000 vệ binh quốc gia đến giữ an ninh trong ngày 6 tháng 1. Nhưng mà cái bà thị trưởng DC và cái bà chủ tịch Hạ viện lúc ấy là bà Nancy Pelosi đã từ chối cái lời đề nghị của ông. Thì cô nhận thấy là trong cái lúc mà họ lên án ông Trump là cái mối đe dọa cho nền dân chủ, thì chính họ, cái đảng Dân Chủ mới thật sự đe dọa cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Và ở đây thì cô chỉ nêu lên những cái trường hợp rất là điển hình là đảng Dân Chủ đang phá hoại cái nền dân chủ. Thứ nhất là qua cái việc mà đảng cử bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Bà này không có qua một cuộc bầu cử, trong khi đảng lại áp lực ông Joe Biden phải bỏ cuộc, cho dù ông đã được là 14 triệu cử tri Dân Chủ bầu lên trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. Thì trong cái thời gian đó thì nhiều lần ông Biden đã nói là tôi không có bỏ cuộc. Và có lần ông đã nói là nếu mà chỉ có Chúa giáng thế mà bảo ông bỏ cuộc thì may ra thì ông mới vâng lời. Và cái điểm thứ hai họ phá hoại nền dân chủ là họ muốn thêm nhiều thẩm phán vào trong tối cao pháp viện thay vì là 9 người thì có thể là 11, 13, thậm chí là tới 15. Thì đây là một cái hành động để phá nát cơ cấu tối cao của ngành tư pháp. Cái điểm thứ ba thì họ bãi bỏ cái thủ tục câu giờ tại Thượng viện và họ dùng cái gọi là cái nuclear option, nghĩa là chỉ có đa số tương đối thôi. Chỉ cần có một phiếu là đủ, là tất cả có 100 thượng nghị sĩ thì 51 là đủ rồi. Thay vì phải đủ túc số 2/3 là phải 60 thượng nghị sĩ như trước kia để biểu quyết các vấn đề quan trọng. Cái điểm thứ tư nữa là đảng Dân Chủ muốn là hợp thức hóa tất cả các di dân bất hợp pháp. Mà chúng ta biết bây giờ là trong 3 năm qua thì cái con số chính thức di dân bất hợp pháp không có thể mà dưới 10 triệu người được. Có thể là 15, 20 triệu mình không có biết được. Và cái vụ mà ở thành phố mà Springfield, Ohio đó là bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là cái di dân nó gây ra tai hại như thế nào cho những cái dân chúng ở địa phương trong cái thành phố đó. Và cái điểm thứ năm nữa là cái này là ai cũng biết là đã nói đi nói lại rất nhiều lần là cái đảng Dân Chủ đã triệt hạ cái đối thủ chính trị bằng những cái trận chiến pháp lý, là rõ ràng là họ triệt hạ ông Trump bằng những cái vụ kiện, không biết bao nhiêu vụ kiện mà với tất cả là 94 tội danh mà toàn là tội đại hình không. Rồi không có cho ông Trump lên lá phiếu của mấy tiểu bang. Rồi cái ông ứng cử viên Robert Kennedy Jr. cũng vậy. Họ ngăn cản không có để ghi tên hai ông này lên lá phiếu của rất nhiều tiểu bang. Đấy thì là bây giờ lại tới một cái cựu phóng viên của CNN là Don Lemon. Thì cái anh chàng này á là đã bị CNN đuổi việc cách đây là cũng không bao lâu. Thì anh này cũng xuất hiện trên CNN vào ngày 16 tháng 9 và chỉ trích ông Trump với những lời có hàm ý rằng nếu mà ông Trump không muốn có bạo hành chính trị, không có muốn người ta ám sát ông á, thì ông nên hạ giọng xuống, đừng có chỉ trích người khác và đừng có những lời đe dọa tới nền dân chủ nữa. Ý là muốn là bịt miệng ông Trump, không cho ông nói lên sự thật là nó đang cái sự thật, những cái sự thật tồi tệ đang diễn ra tại Mỹ trong cái nhiệm kỳ của Biden và Harris.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Cái vấn đề này thì anh Huy cũng có theo dõi những cái tranh luận ở trên mạng đó. Thì có một vài cái suy nghĩ, một số những cái suy nghĩ ở trên mạng á, thì anh Huy rất là đồng ý, tại vì anh Huy thấy rất nhiều người họ nói một cái câu rất là ngắn gọn thôi, tức là họ nói là nhắm thắng ông nổi nên chơi trò tiểu nhân thôi. Và người ta nói rằng là nước Mỹ đang thoái hóa thành Trung Cộng rồi, và có thể nói rằng truyền thông đã bị mua chuộc, cho nên lúc nào cũng vậy, cũng moi móc những chuyện của cựu tổng thống Trump ra. Mà tại sao không có moi chuyện đời tư của bà kia ra? Thì cái này phải là một cái vấn đề rất là lớn, mà rất là nhiều người phải nói rằng rất bất mãn đó, thưa cô.
Dạ, thì cái chuyện bất mãn đó là mình thấy thành ra trong cái vụ rally mới đây của ông Trump, mà ngay ở New York là cái thành trì của Dân Chủ, là cái đảng, là cái tiểu bang xanh lè, mà người ta đi đông quá trời luôn. Thành ra mình thấy cái đó là cái phản ứng của cử tri đối với những cái gì mà họ đã đối xử với ông Trump.
Vâng, cảm ơn cô. Thì với cái vấn đề, có một cái chuyện nữa đó là về vấn đề thế giới đó. Thì một cái cảnh tượng giống như người ta nói là một cái cảnh tượng tận thế trong một cái bệnh viện sau cái vụ nổ hàng ngàn máy nhắn tin. Thì mọi người mô tả sự hoảng loạn khi các vụ nổ máy nhắn tin này bắt đầu, và cái cảnh tượng tận thế bên trong các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân với những vết thương đầy ám ảnh. Thì những cái cuộc tấn công hôm 17 tháng 9 nhắm vào các máy nhắn tin do các thành viên của Hezbollah sử dụng, và người ta cho rằng đó là do Israel gây ra, và khiến ít nhất là cũng gần 3.000 người bị thương và hàng chục người tử vong, trong đó có hai trẻ em và một nhân viên y tế. Thì theo giới chuyên gia nhận định, có thể là có thể kích động chuyện này, nó có thể kích động một cái gọi là cái cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah. Còn riêng về cô đó thì cô có thể nhận định về vấn đề này như thế nào?
Thì khi mà cô đọc cái bản tin này á, thì cũng thấy là cũng hơi ngạc nhiên là cái máy nhắn tin là cái pager đó, thì cái này nó đã lỗi thời lâu lắm rồi, không ai còn sử dụng hết. Nhưng mà tìm hiểu thêm thì mới biết là bây giờ cái nhóm mà khủng bố Hezbollah nó không có dám dùng cái cell phone nữa, vì nó sợ là bên Do Thái có thể theo dõi họ. Thành ra bây giờ nó trở lại những cái thiết bị mà đã lỗi thời rồi. Thì cái pager là một. Cái thứ nhì nữa là cái walkie-talkie đó, là cái những cái máy bộ đàm. Nhưng mà thì không biết tại sao người ta nói là bây giờ là cái hệ thống mà điệp viên, cái hệ thống mà tình báo của Do Thái có thể là thủ phạm trong những cái chuyện mà, tại vì những cái máy nhắn tin, cái máy pager với những cái walkie-talkie này á, là nó được cài cắm những cái chất nổ vô trong đó. Mà khi mà cái hệ thống mà, tại vì cái những cái này á, cái pager là mua, nói là mua của Đài, từ của Đài Loan, còn những cái walkie-talkie đó là làm ở Nhật. Thì trong cái dây chuyền mà dân vận chuyển từ cái chỗ sản xuất cho tới Lebanon thì nó đi qua, như vậy thì phải có cái giai đoạn mà phải chặn lại rồi mở nó ra rồi cài cái chất nổ vô thì là cả một cái quy trình như vậy là rất là phức tạp, mà người ta không hiểu tại sao họ lại làm được như vậy. Thì là cái theo cái tờ New York Times thì họ nói là cái thuốc nổ được đặt bên cạnh cái cục pin và có một cái công tắc để kích nổ từ xa, mà sau khi mà như vậy thì là nó sẽ phát nổ sau khi mà nó nhận được một cái tín hiệu qua một cái tin nhắn. Thì như là anh Huy vừa nói đây, đúng là một cái hiện tượng mà giống như là tận thế. Thì một nhân chứng của vụ nổ cho biết là họ rất ngạc nhiên khi mà có rất nhiều bị thương, người bị thương đưa đến bệnh viện rất là đông cùng một lúc, và trong lúc đó thì họ không có biết chuyện gì đang xảy ra. Thì anh này tới thăm một người bạn bị thương mà trên tay của anh ấy còn cầm một cái máy nhắn tin mà đã nổ rồi. Thì cái điều này chứng tỏ rằng cái thiết bị này không chỉ có quân khủng bố Hezbollah sử dụng, mà nó còn ở trong tay của thường dân. Thì có những người làm việc trong cái lĩnh vực an ninh đã sử dụng cái thiết bị đó và họ cũng bị thương. Thì cái ngày hôm trước thì là cái pager bị nổ, và cái ngày hôm sau là cái 18 tháng 9 đó là những cái walkie-talkie bị nổ. Thì như vậy thì là những cái nơi bị nổ, những cái thiết bị này á, thì mình thấy là như cô đã nói là nó đã lỗi thời rồi. Và bây giờ tại vì cái quân khủng bố nó sợ những cái mà hiện đại quá, như là cell phone họ không có dám mà sử dụng nữa, mà lại trở lại sử dụng những cái thiết bị lỗi thời như thế này. Nhưng mà bây giờ cũng không tránh được cái sự mà giống như
họ lại dùng những cái hiện đại để mà có thể đối phó với lại cái nhóm Hezbollah này. Như một vài chuyên viên người ta có thông báo cho biết á, là trong những cái máy nhắn tin đó, cái pager đó, họ chỉ bỏ một cái số chất nổ là chỉ có vài gram thôi, nhưng mà nó cũng rất là mãnh liệt. Thậm chí là khi mà nó phát nổ đó, có người đã bị cụt tay, rồi có người thì bị mù mắt.
Dạ, cái ông mà đại sứ Iran ở Lebanon, ông bị mù mắt đấy. Dạ. Thành ra bây giờ, nhưng mà anh Huy thấy không, tại sao lại chặn được cái đường chuyển vận của nó, rồi cài mở nó ra, rồi cài thuốc nổ trong đó, rồi cho tiếp tục trở lại. Cái đó mới là cái điều mà người ta đang nói là như vậy, là cái hệ thống tình báo của Do Thái nó rất là tinh vi. Thành ra bây giờ, nhưng mà cái chuyện đó như vậy á, thì là người ta nói là cái vụ này đó là một cái cuộc tấn công mà nó được sắp đặt rồi. Thì các vụ nổ nó xảy ra sau khi nội các an ninh của Do Thái là bỏ phiếu vào ngày thứ Hai 16 tháng 9, họ bổ sung thêm một cái mục tiêu trong cái cuộc xung đột đang diễn ra với Hezbollah, đó là bảo đảm những cái người dân Do Thái ở dọc theo biên giới Lebanon được trở về nhà an toàn. Thì văn phòng của ông thủ tướng bên Netanyahu cho biết là Do Thái sẽ tiếp tục hành động để thực hiện cái mục tiêu này. Thì là trong cái vụ nổ này đó, thì là như cô nói là ông đại sứ của Iran là ông bị mù mắt luôn, một mắt bị hư. Thì nhà cầm quyền Iran cho biết là sẽ có biện pháp đáp trả cần thiết. Và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng họp vào ngày hôm nay này để thảo luận về cái vụ này sau khi có lời yêu cầu từ các quốc gia Ả Rập. Thì ông Ngoại trưởng Jordan cũng cáo buộc Do Thái là đang mở rộng cuộc chiến trong khu vực khi tạo ra một cái sự leo thang rất là nguy hiểm trên nhiều mặt trận. Thì vào ngày 20 tháng 9, là tức là ngày hôm qua ở bên kia đó, thì là Do Thái đã mở cuộc không kích vào cái khu ngoại ô ở phía nam Beirut, là viết chết một cái thủ lãnh cao cấp của Hezbollah tên là Ibrahim Akil và một số thành viên quan trọng. Trong khi mà họ đang hội họp thì tổng cộng là có 8 người chết và 59 người bị thương. Cái đó là bây giờ cái tình trạng mà cái chiến tranh ở Trung Đông như vậy, là cô thấy là chắc càng ngày nó càng lan rộng ra.
Dạ đúng là như vậy đó cô. Thì có người nói theo kiểu người Việt mình á, là nói nè, cái đó là bị nghiệp quật đó cô. Có nghĩa là đánh người thì bây giờ bị người ta đánh lại thôi cô.
Lại thôi.
Vâng, vâng cô ơi, bây giờ mình chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Và bây giờ mình còn một vấn đề nữa. Thì cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng là Hoa Kỳ không có nên từ chối hợp tác với Nga và Trung Cộng. Thì cựu Tổng thống Trump nhắc lại rằng là ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình. Thì trong một cuộc phỏng vấn hôm 16 tháng 9 á, thì ông Trump cho biết ông không coi Nga và Trung Cộng là đối thủ của Hoa Kỳ. Đó là đúng lắm. Để anh Huy nói xỉa vô chút xíu á, là không đúng lắm. Những cái người đó không thể là đối thủ của Hoa Kỳ được. Và ông cam kết sẽ hòa hợp với các quốc gia này nếu đắc cử Tổng thống. Và ông Trump từng cho rằng mặc dù ông có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Nga khi còn đương chức, nhưng mà Tổng thống Putin không muốn ông làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Thì theo ông Trump, điều đó cho thấy ông sẽ cứng rắn hơn với các đối thủ của Hoa Kỳ so với người tiền nhiệm Joe Biden. Theo cô nhận xét lời tuyên bố của ông Trump có làm bất lợi cho ông không cô?
Thì đúng là như anh Huy nói là ông Trump đã có nói như vậy. Thì là ngay trong cái cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris vào ngày 10 tháng 9, khi được hỏi là ông có muốn là Ukraine thắng hay không, thì ông không trả lời yes or no, mà ông nói rằng là ông muốn cuộc chiến nên chấm dứt càng sớm càng tốt, vì đã có quá nhiều người bị chết rồi. Thì dĩ nhiên là ông Trump bị chỉ trích khi mà tuyên bố như vậy. Tuy nhiên là bây giờ mình cần nhìn vào cái thực tế hiện nay, là ngay cả chính quyền Biden và Harris cũng họ cũng đang cố gắng thúc đẩy có một cuộc đàm phán giữa Do Thái và Hamas để chấm dứt cái cuộc chiến tại Gaza. Thì trong cái cuộc phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo Người Da Đen tại Philadelphia, thì bà Harris nói rằng cần phải hoàn tất một cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông. Thì là mình cũng thấy là cái cuộc chiến tại Ukraine nó kéo dài trên 2 năm và chưa thấy có dấu hiệu kết thúc nào hết. Trong khi đó thì Hoa Kỳ và NATO đã đổ tiền vào Ukraine lên trên 2.000 tỷ đô la. Trong khi đó thì Nga nó có cái nguồn tài chính rất là dồi dào vì nó bán được dầu hỏa cho thế giới. Thì sau khi mà ông Biden mà chấm dứt cái tình trạng sản xuất dầu thô của Hoa Kỳ, thì là Nga nó kiếm được rất là nhiều tiền. Và cho tới bây giờ thì chính quyền Biden-Harris vẫn chưa có một cái giải pháp cụ thể nào để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Thì còn ông Trump thì ông có nhiều lần tuyên bố là tôi sẽ chấm dứt cái cuộc chiến tranh này trong vòng 20 tiếng đồng hồ nếu mà được đắc cử. Thì nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về cái lời tuyên bố của ông Trump và không biết là ông sẽ có giải pháp như thế nào. Thì cái giải pháp này đã được ông J.D. Vance, là ứng cử viên phó trong cái liên danh của ông Trump, cho biết trong cái cuộc phỏng vấn vào ngày 11 tháng 9. Thì ông Vance nói rằng ông Trump sẽ ngồi xuống cùng với tất cả các bên là Ukraine, Nga và Âu Châu cũng như là tổ chức NATO, và đề nghị thành lập một cái khu phi quân sự nằm giữa Ukraine và Nga. Thế vùng này sẽ được củng cố mạnh để mà Nga không có thể xâm lấn Ukraine và Ukraine vẫn giữ được cái chủ quyền độc lập. Thì đối lại thì Nga sẽ nhận được từ Ukraine là sự bảo đảm trung lập, nghĩa là Ukraine không tham gia vào NATO cũng như là bất cứ đồng minh nào. Thì ông Ven còn nói thêm là Hoa Kỳ có thể hợp tác với những kẻ xấu, và nhắc lại là trong đệ nhị thế chiến Hoa Kỳ đã liên minh với Joseph Stalin của Liên bang Xô Viết để mà chống lại Hitler. Thì lịch sử cũng cho thấy là đối với Hoa Kỳ là không có đồng minh muôn đời mà cũng không có kẻ thù vĩnh viễn.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Tới đây thì thời gian của chúng ta cũng không còn nữa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất nhiều. Xin chúc cô và gia đình cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Và xin kính chúc quý vị cũng như anh Huy một cuối tuần vui vẻ. Và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ Sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đã.